Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 3 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Quốc hội Việt Nam cân nhắc ý tưởng dành 5% ghế quốc hội cho chuyên gia, nhà khoa học, gây tranh cãi. Thủ tướng Phúc nói hy sinh lợi ích kinh tế vì sức khỏe dân và thương hiệu Việt Nam an toàn. Người Việt hỗn loạn giữa tâm dịch COVID-19 ở Daegu. Thành viên hội đồng tư vấn của lãnh đạo tối cao Iran qua đời vì virus corona. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Quốc hội Việt Nam hiện đang cân nhắc ý tưởng dành khoảng 5% số ghế đại biểu cho các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý. Song điều này gây ra tranh cãi từ phía một số nhà phản biện. Trang web của Quốc hội và báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày gần đây loan báo rằng luật tổ chức Quốc hội đang được sửa đổi và bản dự thảo mới sẽ được trình để thông qua khi Quốc hội họp vào tháng 5 tới. Một nội dung quan trọng được cân nhắc để sửa đổi hay không là tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách. Theo trang web của Quốc hội và báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có hai phương án là vẫn giữ tỷ lệ 35% ghế dành cho đại biểu chuyên trách hoặc tăng tỷ lệ này lên 40%. Trong đó có thể bao gồm khoảng 5% cho các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý gần đến tuổi nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu nhưng đủ điều kiện về sức khỏe, có kinh nghiệm, năng lực công tác, trí tuệ và uy tín. Đại biểu chuyên trách được hiểu là những người được bầu chỉ làm nhiệm vụ đại biểu của nhân dân và công việc Quốc hội giao. Lâu nay, đại đa số đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng kiêm nhiệm các chức vụ lãnh đạo tại các cơ quan hành pháp, tư pháp, các tỉnh, thành phố, các lực lượng vũ trang, v.v. Bình luận về phương án 5% ghế Quốc hội nêu trên, tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu cho rằng đây là một đề xuất chứa đựng mong muốn về một Quốc hội mạnh hơn và lưu tâm đến chất xám khoa học, chuyên gia và quản lý. Nhưng tiến sĩ Chu cho rằng do có sự sắp đặt bởi hệ thống chính trị Việt Nam, thường được gọi là cơ cấu, nên kết quả mang lại sẽ vẫn là những khuôn mặt đã quá cũ trong Quốc hội và trong chính phủ. Viết trên Facebook cá nhân có hơn 48.000 người theo dõi, tiến sĩ Chu khẳng định là cải cách chất lượng đại biểu và hoạt động của Quốc hội nằm ở một điểm cốt lõi khác, đó là phải đi qua con đường tranh cử tự do. Ông nhấn mạnh là chỉ có tranh cử tự do mới chọn ra được một Quốc hội trí tuệ và hiệu quả. Nhắc đến nguyên tắc chung quan trọng nhất là đại biểu Quốc hội do cử tri bầu chọn và các đại biểu phải được ấn định theo số lượng cử tri và theo địa phương. Tiến sĩ Chu cho rằng việc luật đặt ra các con số phần trăm về ghế quốc hội dành cho đại biểu thuộc các bộ, ngành, giới tính, v.v. là không khoa học. Đây là một trong những nguyên nhân chính đẻ ra các đại biểu quốc hội không chất lượng, hậu quả là làm suy yếu quốc hội. Ông Nguyễn Ngọc Chu viết, để sửa chữa vấn đề này, vị tiến sĩ tái khẳng định là phải có tranh cử tự do với quyết định bầu chọn nằm trong tay của cử tri. Cũng lên tiếng về vấn đề này, luật sư Ngô Ngọc Trai viết trên trang cá nhân và một số diễn đàn trên mạng xã hội rằng nên dành con số 5% đó cho các ứng viên đại biểu độc lập là những người tự tin vào năng lực uy tín của mình nên đã tự ra ứng cử. Vị luật sư được nhiều người biết tiếng đưa ra lý giải cho đề xuất của ông rằng đại biểu quốc hội phải là một người đấu tranh cho quyền lợi của các nhóm cử tri và các ngành nghề. Vì vậy, chỉ khi nào có sự tận tâm quyết liệt với lợi ích của những đại biểu như vậy mới mong nâng được chất lượng hiệu quả của sinh hoạt nghị trường. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong một cuộc họp của chính phủ hôm 2 tháng 3 rằng Việt Nam có thể phải tiếp tục hy sinh một số lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe nhân dân và thương hiệu Việt Nam một đất nước an toàn trong bối cảnh dịch virus corona chủng mới đang lây lan ở nhiều châu lục, theo trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam. Tại cuộc họp, Thủ tướng Phúc khẳng định rằng trong trường hợp kinh tế gặp khó khăn, có thể tìm giải pháp hỗ trợ nhưng tính mạng của người dân là không thể thay thế. Nhắc lại các biện pháp phòng chống dịch mà Việt Nam đã áp dụng, bao gồm cách ly tại chỗ và cách ly tập trung, mà trong đó vai trò của quân đội được vị Thủ tướng nêu bật. Ông Nguyễn Xuân Phúc đề nghị rằng những công việc này cần được đẩy với tốc độ cao hơn. Trong lúc chưa có phương tiện phát hiện sớm, đối với người nhiễm bệnh thì cách ly là phương pháp tốt nhất, Thủ tướng Phúc được trang thông tin chính phủ dẫn lại lời phát biểu, và ông lưu ý đến việc cần đối xử với người cách ly văn minh, chú đáo. Nhà lãnh đạo này một lần nữa khẳng định phương châm chống dịch của chính phủ là khẩn trương, kiên quyết nhưng bình tĩnh đúng mức, không chủ quan. Cũng trong cuộc họp hôm 2 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đỗ Xuân Tuyên cho biết tính từ ngày 13 tháng 2 đến nay, Việt Nam không có thêm ca nhiễm mới. Tuy nhiên, do nhiều người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch, nên hiện có tới hơn 10.000 người đang được theo dõi sức khỏe, theo vị Thứ trưởng. Cụ thể, ông Tuyên cho biết 156 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 4.810 người cách ly tập trung tại các cơ sở khác và 5.123 người cách ly tại nhà. Trong một diễn biến liên quan đến nỗ lực ngăn chặn virus còn được gọi là COVID-19 lây lan ở trong nước, nhà chức trách Việt Nam thông báo từ 0 giờ ngày 3 tháng 3, Việt Nam sẽ tạm ngừng chế độ đơn phương miễn thị thực đối với công dân Italy. Trước đó, Việt Nam cũng tạm ngừng chế độ đơn phương miễn visa cho công dân Hàn Quốc từ 0 giờ ngày 29 tháng 2. Báo chí Việt Nam dẫn lại các thông báo của chính phủ cho hay Việt Nam yêu cầu hành khách trên tất cả các chuyến bay đến Việt Nam từ Hàn Quốc, Italy và Iran, cũng như hành khách quá cảnh qua các quốc gia này trong vòng 14 ngày đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt khi nhập cảnh. Hành khách vào Việt Nam cũng có thể bị cách ly hoặc bị đưa trở lại điểm xuất phát.
Cảnh sát Anh tới Việt Nam trực tiếp chia buồn vụ 39 người Việt chết trong thùng xe. Một nhóm cảnh sát Anh của hạt Essex, nơi 39 thi thể được tìm thấy trong thùng xe tải, đã tới 6 tỉnh thành của Việt Nam để trực tiếp chia buồn với người nhà của các nạn nhân, cũng như sẵn sàng giải đáp các thắc mắc. Trong chuyến đi kéo dài khoảng 2 tuần, một nhóm cảnh sát của Essex đã tới Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng và Hải Dương. Đây là những nơi xuất phát của 39 công dân Việt Nam tìm đường vào Anh trái phép và đã tử vong trong thùng xe tải hồi cuối tháng 10 năm ngoái. Cảnh sát Essex hôm 24 tháng 2 cho biết rằng, trong nhiều ngày ở Việt Nam, nhóm nhân viên của cơ quan này có thể gặp tất cả các gia đình có người thân được phát hiện thiệt mạng một cách thảm thương ở Grace hôm 23 tháng 10 năm 2019. Các chuyến thăm này được các đối tác của chúng tôi thu xếp và cho phép nhóm tới chia buồn trực tiếp với các gia đình và giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của họ. Cảnh sát Essex nói trong một thông cáo, cho biết thêm rằng nhóm cũng đã thu thập lời kể của các thân nhân về hoàn cảnh khiến người thân của họ phải tới Anh. Tin cho hay, nhân viên của Bộ Công an cũng như Đại sứ quán Anh ở Việt Nam đã hiện diện để hỗ trợ trong các cuộc gặp mà cảnh sát Essex nói là đầy xúc động. Chuyến thăm này rất quan trọng để bảo đảm rằng chúng tôi hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân một cách tốt nhất có thể, bất chấp khoảng cách địa lý xa xôi từ Essex. Ông Tim Smith, Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát vùng Kent và Essex, nói, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm này một phần nào đó an ủi các gia đình bị ảnh hưởng, mà ông nói là chịu mất mát không thể tưởng tượng nổi. Trong khi đó, ông Gareth Wood, đại sứ Anh tại Việt Nam cho biết, xin trích, trong chuyến thăm của tôi tới hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tháng 1 vừa qua, tôi đã gặp thành viên gia đình của một số nạn nhân và cam kết với họ rằng Vương quốc Anh sẽ làm hết sức để hỗ trợ cuộc điều tra về sự ra đi của những người thân của họ. Tôi rất vui mừng rằng cảnh sát Essex và Bộ Công an Việt Nam đã hợp tác rất hiệu quả, giúp đẩy nhanh quá trình điều tra ở Anh cũng như ở Việt Nam. Cuối tháng 10 năm ngoái, cảnh sát Anh tìm thấy thi thể của 39 người Việt Nam tìm cách nhập cư trái phép trong thùng container tại khu công nghiệp Grace, hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Nghệ An là tỉnh nhiều nạn nhân nhất với 21 người, Hà Tĩnh 10 người, Hải Phòng 3 người, Quảng Bình 3 người, Thừa Thiên Huế và Hải Dương mỗi tỉnh 1 người. Cùng thời điểm các cảnh sát Essex thăm Việt Nam, báo Hà Tĩnh hôm 20 tháng 2 đưa tin rằng công an của tỉnh này đã quyết định khởi tố 7 bị can về tội tổ chức môi giới người khác trốn đi ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Tin cho hay, theo điều tra ban đầu, công an tỉnh Hà Tĩnh xác định các đối tượng liên quan đã nhận hồ sơ làm thủ tục cho 67 công dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Tây Ninh để đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu. Ngoài việc khởi tố, công an Hà Tĩnh đã đề nghị Bộ Công an phối hợp với Interpol để truy nã quốc tế đối với một nữ bị can được cho là lấy chồng Trung Quốc và hiện ở tại tỉnh Chiết Giang. Trong một diễn biến khác, trang tin Sky News hôm 24 tháng 2 đưa tin rằng 4 người đàn ông tuổi từ 55 tới 72 mới bị kết án tù vì đưa lậu 29 người Việt vào Anh trên một chiếc thuyền buồm. Theo điều tra, những công dân Việt Nam được cho là lên chiếc thuyền buồm tại Roscoff, Pháp và tới cảng Newlyn Harbour sáng sớm ngày 12 tháng 4. Tin cho hay, người dân đã thông báo cho cảnh sát khi thấy những người Việt được đưa lên thùng xe tải. Các nô lệ thời hiện đại ở Anh xuất phát từ 130 nước, trong đó Việt Nam thuộc nhóm đầu, theo báo cáo công bố năm ngoái của Bộ Nội vụ Anh. Tin cho hay, Việt Nam đứng thứ hai sau Albania về nơi xuất phát của các nô lệ thời hiện đại. Trung Quốc đứng thứ ba trong danh sách.
Một thành viên của Hội đồng Tư vấn cho nhà lãnh đạo tối cao Iran đã qua đời hôm 2 tháng 3 sau khi bị bệnh do chủng virus corona mới gây ra, AP dẫn lại nguồn tin từ đài phát thanh nhà nước Iran cho hay. Ông này trở thành quan chức hàng đầu tiên chết vì dịch bệnh đang tấn công cả người dân lẫn lãnh đạo của quốc gia Cộng hòa Hồi giáo. Cái chết của thành viên Hội đồng Phân xử Khẩn cấp Mohammad Mirohamadi, 71 tuổi, xảy ra giữa lúc Iran thông báo chủng virus mới này đã giết chết 66 người trong số 1.501 ca nhiễm được xác nhận tại nước này. Trong 2 ngày, số ca nhiễm được xác nhận đã tăng hơn gấp đôi, cho thấy cuộc khủng hoảng bùng phát dịch khi Iran cho biết họ đang chuẩn bị quy động 300.000 binh sĩ và tình nguyện viên để đối phó với virus. Iran có số người chết cao nhất thế giới sau Trung Quốc. Trên khắp khu vực Trung Đông rộng lớn có hơn 1.680 trường hợp nhiễm virus corona mới, bao gồm cả Iran. Phần lớn các trường hợp lây nhiễm trong khu vực đều liên quan đến Iran. Các chuyên gia lo ngại về tỷ lệ tử vong do nhiễm bệnh tại Iran hiện là vào khoảng 4,4%, cao hơn nhiều so với các quốc gia khác, cho thấy số ca nhiễm bệnh ở Iran có thể cao hơn nhiều so với số liệu hiện tại. Ông Mirohamadi đã chết tại một bệnh viện ở phía bắc Tehran, theo tin từ đài phát thanh nhà nước Iran. Trước đây, ông từng là người đứng đầu của tổng thống dưới thời các cựu tổng thống Akha Hashemi, Rafsanjani và Ali Khamenei, hiện là lãnh đạo tối cao của Iran. Mẹ của ông cũng đã chết vì virus corona trong những ngày gần đây, truyền thông Iran đưa tin. Cái chết của ông Mirohamadi xảy ra giữa lúc có nhiều quan chức hàng đầu khác của Iran cũng bị nhiễm virus. Những người bị nhiễm bệnh bao gồm Phó Tổng thống Masumeh Attaqah, Iras Harichi, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm của chính phủ Iran về virus corona. Ông này đã cố gắng giảm nhẹ về dịch bệnh trước khi ngã bệnh. Người phát ngôn của chính phủ đã thừa nhận về những thách thức mà quốc gia Cộng hòa Hồi giáo phải đối mặt. Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Y tế, người đưa ra số liệu mới về nhiễm virus hôm thứ Hai, nói rằng lực lượng vũ trang Iran và quân đội tình nguyện của lực lượng bảo vệ cách mạng bán quân sự đã sẵn sàng quy động 300.000 binh sĩ để giúp chống virus. Ngày 2 tháng 3, Hàn Quốc báo cáo có thêm 476 trường hợp nhiễm virus corona mới, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên 4.212 ca, giữa lúc chính quyền Seoul tìm cách điều tra về cáo buộc giết người tại một giáo phái gây tranh cãi tại tâm dịch của nước này. Theo Reuters, các ca nhiễm mới được ghi nhận sau hôm thứ Bảy khi Hàn Quốc báo cáo có 813 ca nhiễm mới, con số lớn nhất hàng ngày được xác nhận. 586 ca nhiễm mới vào Chủ nhật đã biến Hàn Quốc trở thành điểm bùng phát virus lớn nhất bên ngoài Trung Quốc. Số người chết hiện tăng lên 22 người, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch bệnh Hàn Quốc. Trong số các ca nhiễm mới có 37 người đến từ thành phố Đông Nam Daegu, nơi có một chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa, nơi hầu hết các ca nhiễm của Hàn Quốc đều xuất phát từ đây. 68 người khác đến từ tỉnh miền Bắc Jeonsan gần đó. Theo cơ quan này, một số thành viên của giáo phái vào tháng 1 đã đến thăm thành phố Vũ Hán, trung tâm dịch ở Trung Quốc nơi căn bệnh này xuất hiện vào cuối năm ngoái. Mặc dù họ đang điều tra để xác định xem liệu điều này có đóng vai trò trong vụ bùng phát dịch bệnh hay không. Bộ trưởng Y tế Kim Gang-lip nói, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết nếu có dấu hiệu cho thấy giáo hội không hợp tác với chúng tôi hoặc vì những lý do khác. Nhưng từ giờ đến đó, việc kêu gọi từ nguyện hợp tác của giáo hội và sử dụng thông tin mà họ cung cấp là điều cần thiết. Seoul đã yêu cầu các công tố viên xem xét một cuộc điều tra về tội giết người đối với người sáng lập và chủ tịch của giáo phái, ông Lee Man-hee, và cho rằng giáo phái này phải chịu trách nhiệm về việc từ chối hợp tác với những nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. Vào cuối ngày Chủ nhật, giáo phái đưa ra một số tuyên bố nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt sự kỳ thị, thù hận và vu khống đối với các tín đồ và nói rằng họ đang hợp tác với chính phủ. Giáo phái bí mật đang phải đối mặt với sự giám sát chưa từng có từ chính quyền và công chúng Hàn Quốc với tất cả 310.000 tín đồ và người được huấn luyện của giáo phái đều đã được kiểm tra virus. Người sáng lập tự xưng là Meziali dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo ở Gapgyeon, phía đông bắc Seoul vào lúc 3 giờ chiều thứ Hai giờ địa phương. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết một loạt các trung tâm nghiên cứu lâm sàng quốc gia sẽ được thành lập để giúp ngăn chặn sự bùng phát của virus corona. Phát biểu trong chuyến thăm một số viện y học ở Bắc Kinh, ông Tập nói rằng cần phải có những nỗ lực lớn để có thể chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch bệnh và Trung Quốc phải cung cấp hỗ trợ công nghệ cho chiến dịch đó. Ông Tập nói thêm rằng an ninh sinh học là một phần quan trọng của an ninh quốc gia và Trung Quốc nên thiết lập nguồn dự trữ quốc gia về vaccine để chuẩn bị cho công tác phòng ngừa.
Ông Tập nhấn mạnh rằng việc làm mọi điều có thể để cứu sống nhiều bệnh nhân hơn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Chủ tịch Trung Quốc nói thêm rằng việc nghiên cứu và phát triển thiết bị y tế, dược phẩm và điều trị lâm sàng phải được tăng cường để cải thiện hiệu quả về tỷ lệ chữa khỏi bệnh và giảm tỷ lệ tử vong. Mỹ hoãn hội nghị với các nhà lãnh đạo ASEAN vì virus corona. Mỹ đã quyết định hoãn hội nghị với các nhà lãnh đạo các nước Đông Nam Á mà Mỹ định tổ chức vào ngày 14 tháng 3 vì những lo ngại về dịch virus corona. Tổng thống Donald Trump trước đó đã mời các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN gồm 10 thành viên, đến dự một cuộc họp tại Las Vegas sau khi ông không tham dự hội nghị thượng đỉnh với khối này tại Bangkok vào tháng 11. Trong khi cộng đồng quốc tế hợp tác cùng nhau để đánh bại virus corona mới, Hoa Kỳ sau khi tham vấn các đối tác ASEAN đưa ra quyết định khó khăn là hoãn cuộc họp của các nhà lãnh đạo ASEAN. Một nguồn tin là một quan chức chính quyền cao cấp nói với hãng tin Reuters. Hãng tin này cho biết là quan chức này nói thêm rằng Mỹ coi trọng mối quan hệ với ASEAN và mong đợi các cuộc họp trong tương lai. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp một phát biểu giống hệt như vậy. Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN cho biết họ đã biết về quyết định này và nói một hội nghị thượng đỉnh công nghệ lớn mà họ đang hoạch định bên lề cuộc họp của các nhà lãnh đạo cũng bị hoãn lại. Đài Loan cáo buộc Trung Quốc gây chiến trên mạng phá nỗ lực chống virus. Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan ngày thứ Bảy cáo buộc Trung Quốc tiến hành chiến tranh mạng nhắm vào hòn đảo này nhằm gây gián đoạn cuộc chiến chống lại virus corona bằng cách tung tin giả. Dịch virus corona đã làm căng thẳng mối quan hệ đã không tốt đẹp giữa Đài Loan và Bắc Kinh. Đài Loan đặc biệt tức giận với những nỗ lực của Trung Quốc nhằm ngăn chặn hòn đảo này tham gia Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Trung Quốc nói Đài Loan chỉ là một tỉnh của mình nên không có quyền trở thành thành viên của WHO. Đài Loan gọi Trung Quốc là tàn độc vì không cho phép thông tin theo thời gian thực về virus từ WHO. Trung Quốc nói rằng Đài Loan đã có được thông tin mà họ cần. Tuần này, chính phủ Đài Loan báo cáo sự gia tăng những bản tin giả trên mạng về virus trên hòn đảo này và quy trách đạo quân Internet của Trung Quốc tung ra thông tin sai trái. Trung Quốc chưa phản hồi các cáo buộc này. Các bản tin giả mà chính phủ Đài Loan đã bác bỏ nhanh chóng và mạnh mẽ, bao gồm các tuyên bố nói rằng hòn đảo này đang che đậy số vụ nhiễm bệnh thực sự và các thành viên của đảng Dân Tiến cầm quyền được ưu tiên cấp khẩu trang. Đài Loan nói rằng họ sẽ trừng phạt những người lan truyền tin đồn. Hòn đảo này từ lâu đã tuyên bố Trung Quốc đang cố tình sử dụng tin tức giả mạo để làm suy yếu nền dân chủ và niềm tin người dân vào chính phủ. Trung Quốc trước đây đã bác bỏ các cáo buộc này. Dù Đài Loan đã sớm có hành động để đình chỉ các liên kết du lịch với Trung Quốc nhằm ngăn chặn virus lây lan và đã báo cáo ít trường hợp hơn nhiều so với Trung Quốc, song số bệnh nhân ở Đài Loan tiếp tục gia tăng.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Mỹ đã ký một thỏa thuận với quân nổi dậy Taliban vào cuối tuần qua. Thỏa thuận có thể mở đường cho việc rút hết binh sĩ nước ngoài ra khỏi Afghanistan. Nó đánh dấu một bước tiến mới, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm ở quốc gia này. Dù thỏa thuận mở đường để Mỹ dần dần rút khỏi cuộc chiến dài nhất của mình, nhiều người dự liệu các cuộc đàm phán giữa các bên là người Afghanistan có thể phức tạp hơn nhiều. Thỏa thuận được ký tại thủ đô Doha của Qatar bởi đặc phái viên Hoa Kỳ Zamay Khalilzad và thủ lĩnh chính trị Taliban Mullah Abdul Ghani Barada, với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hiện diện để chứng kiến buổi lễ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper gọi thỏa thuận này là một bước tiến tốt nhưng chỉ là sự khởi đầu. Ông Esper, người đã hội kiến với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ở Kabul, nơi công bố một tuyên bố chung song song với Hiệp định Hoa Kỳ-Taliban, nói để đạt được hòa bình lâu dài, Afghanistan sẽ đòi hỏi sự kiên nhẫn và thỏa hiệp giữa tất cả các bên. Mỹ nói họ cam kết giảm số lượng binh sĩ của mình ở Afghanistan xuống còn 8.600 từ mức 13.000 binh sĩ hiện tại, trong vòng 135 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận và làm việc với các đồng minh để giảm lực lượng liên quân ở Afghanistan một cách tương ứng trong giai đoạn đó, nếu Taliban tuân thủ các cam kết của họ. Lực lượng của Mỹ và liên minh sẽ rút đi hoàn toàn trong vòng 14 tháng kể từ khi thỏa thuận được ký nếu Taliban tuân thủ điều khoản thỏa thuận của họ, tuyên bố chung cho biết. Chúng tôi đang nỗ lực để cuối cùng kết thúc cuộc chiến dài nhất của Mỹ và đưa binh sĩ của chúng ta về nhà, Tổng thống Donald Trump nói trong một phát biểu từ Nhà Trắng. Chính phủ Afghanistan cho biết họ sẵn sàng đàm phán và kết thúc một thỏa thuận ngừng bắn với Taliban, và họ khẳng định sự ủng hộ của họ đối với việc lực lượng Mỹ và liên minh rút quân từng đợt tùy theo sự tuân thủ các cam kết của Taliban. Họ cũng nói rằng họ vẫn quyết ngăn chặn các nhóm chiến binh sử dụng lãnh thổ của Afghanistan để đe dọa an ninh của Mỹ, các đồng minh và các quốc gia khác. Cuộc chiến đã giết chết hàng chục ngàn người bắt đầu khi Mỹ phát động các cuộc tấn công nhắm vào Afghanistan chỉ vài tuần sau các vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 nhắm vào New York và Washington mà nhóm chủ tiến Al-Qaeda đóng ở Afghanistan thực hiện. Washington cáo buộc Taliban chứa chấp Al-Qaeda và thủ lĩnh Osama bin Laden cùng với các đồng minh. Mỹ lật đổ nhóm này khỏi quyền lực nhưng Taliban vẫn là một thế lực hùng mạnh và hiện đang kiểm soát khoảng 40% lãnh thổ Afghanistan. Bước tiếp theo sẽ là các nhà đàm phán vạch ra một thỏa thuận hưu chiến toàn diện và việc quản trị đất nước trong tương lai. Các quan chức và chuyên gia nói rằng điều này sẽ đặt ra những thách thức nghiêm trọng vì chính phủ Afghanistan cho đến nay đã bị gạt ra ngoài lề. Đồng bằng sông Cửu Long, chuyên gia và bộ chính trị là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Tuần rồi, chính quyền tỉnh Cà Mau kêu gọi các chuyên gia giúp tìm đường thoát. Thiếu nước tưới, nông dân phải bỏ hoang 18.000 hectare đất trồng lúa, 42.000 hectare rừng đang khô héo. Số điểm sụt lún đã vượt quá mức 1.000, trong đó có nhiều tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã. Tổng chiều dài các đoạn đường có bề mặt đột nhiên sụt lún là 21,6 cây số. Không chỉ có đường, nhiều đoạn kênh rạch đê ngăn nước mặn cũng bị sụt lún biến dạng. Ngoài ra hiện có 20.500 gia đình thiếu nước ăn uống tắm giặt, đặc biệt đáng ngại khi thiệt hại chưa ngừng ở đó mà sẽ tăng nhanh và cao hơn khi hạn hán ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng vừa kể không chỉ xảy ra ở Cà Mau mà là thực trạng chung của đồng bằng sông Cửu Long. Gần đây cứ tới mùa khô, mực nước của hệ thống sông rạch ở đồng bằng sông Cửu Long tụt xuống, nước mặn từ biển lại tràn vào thế chỗ. Nhưng năm nay, phạm vi xâm nhập của nước mặn vào khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã vượt quá mức 100 cây số. Tổng cục Thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn loan báo, mùa khô năm nay, nước mặn xâm nhập đồng bằng sông Cửu Long xảy ra sớm hơn, sâu hơn, hậu quả nghiêm trọng hơn mùa khô năm 2015-2016. Thậm chí mọi thứ còn có thể sẽ tồi tệ hơn nữa do diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu toàn cầu và thượng lưu sông Mekong bị chặn để khai thác thủy điện. Nhìn một cách tổng quát, tương lai của đồng bằng sông Cửu Long, nơi cư trú của khoảng 17 triệu người, ngày càng ảm đạm. Khu vực có diện tích khoảng 40.500 cây số vuông, từng nổi tiếng về sự phong phú của đủ loại sản vật tự nhiên, từng là vựa lúa cung cấp tới 90% lượng gạo xuất cảng. 60% lượng thủy sản xuất cảng giữa thập niên 2010 còn đạt tốc độ tăng trưởng 7,8%, vượt xa tốc độ tăng trưởng chung của Việt Nam, đang tuột từ từ xuống đáy vì cơ hội sinh tồn, phát triển giảm dần. Bởi ngày càng khó sống, càng ngày càng nhiều cư dân đồng bằng sông Cửu Long bỏ xứ tha hương. Từ giữa thập niên 2010, tỷ lệ tăng dân số cơ học, tức là mức chênh lệch giữa xuất cư và nhập cư của đồng bằng sông Cửu Long luôn luôn là âm. Một số chuyên gia ước đoán trong 10 năm từ năm 2008 đến 2018 có khoảng 1,7 triệu cư dân đồng bằng sông Cửu Long ly hương. Nói cách khác, môi trường sống biến đổi theo hướng khắc nghiệt hơn, cơ hội thoát nghèo đói ngày càng nhỏ hơn là lý do chính khiến mỗi năm đồng bằng sông Cửu Long mất khoảng 24.000 dân, và con số này ngày càng tăng. Đáng ngạc nhiên là tác động của biến đổi khí hậu, của việc khai thác thượng nguồn sông Mekong làm thủy điện tương lai của đồng bằng sông Cửu Long đã được cảnh báo từ đầu thập niên 2010 và được minh họa rõ ràng hơn qua đợt hạn hán chưa từng thấy vào mùa khô năm 2015-2016 ở đồng bằng sông Cửu Long, nhưng hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam chỉ ban hành nghị quyết. Nghị quyết 120 trên NQCP được công bố hồi cuối năm 2017 giúp đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, giúp khu vực này thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu, giống như một họa phẩm trên giấy. Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục được sử dụng như một thứ công cụ giúp hệ thống công quyền có thể đạt các chỉ tiêu tăng trưởng do hệ thống chính trị đề ra. Vì chỉ khai thác và đầu tư theo kiểu nhỏ giọt, đồng bằng sông Cửu Long trở thành khu vực thiếu thốn đủ thứ, từ hạ tầng giao thông cho đến cơ hội giáo dục, chăm sóc y tế. Mức thu nhập trung bình tính theo đầu người năm ở đồng bằng sông Cửu Long chỉ dao động trong khoảng từ 80% đến 85% so với mức thu nhập trung bình tính theo đầu người trên năm của Việt Nam. Theo một thống kê được công bố hồi cuối năm 2017, trong 5 năm từ năm 2010 đến năm 2015, Việt Nam đã chi 850 tỷ để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2015, Quốc hội Việt Nam nhất trí từ năm 2016 đến năm 2020 sẽ chi thêm 193.000 tỷ đồng nữa để tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã dựng lên vô số cổng chào, bưu điện trung tâm, chợ ở vài ngàn xã. Dù chính quyền của 53 trên 63 tỉnh, thành phố thi nhau kêu gọi đầu tư xây dựng đủ thứ trời ơi đất hỡi, theo tiêu chuẩn nông thôn mới, cuối năm 2017 vẫn còn 15.277 tỷ đồng chưa thể thanh toán, nhưng tiền giúp đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững thì không. Đồng bằng sông Cửu Long có thể thích ứng với các hoạt động của biến đổi khí hậu. Khi bề mặt sụt lún, nước biển dâng, hạn hán không thể chủ động khi thượng nguồn Mekong bị các công trình thủy điện chặn nguồn nước chảy xuống hạ lưu. Từ những trường hợp như Hà Lan, Israel, các chuyên gia khẳng định là có nếu nghiên cứu kỹ lưỡng, suy tính cẩn thận để xác định giải pháp phù hợp. Chẳng hạn muốn hóa giải tác hại của sụt lún bề mặt thì phải cấp đủ nước, ngừng khai thác nước ngầm, thay đổi cả tư duy lẫn cách thức quy hoạch trong nhiều lĩnh vực. Vấn đề nan giải nhất không nằm ở những biến đổi khí hậu trong tự nhiên mà nằm trong đầu từng thành viên Bộ Chính trị, thành viên Chính phủ, chính quyền các địa phương. Làm sao có thể phát triển bền vững khi viễn kiến của những cá nhân có thẩm quyền quyết định chỉ chạm đến thời điểm cuối nhiệm kỳ và vì vậy chỉ chọn những giải pháp có lợi nhất cho chính cá nhân mình. Làm sao có thể giúp đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu khi tất cả mọi thứ vẫn chỉ phụ thuộc vào những cá nhân có thẩm quyền lựa chọn, phê duyệt giải pháp, nhưng chỉ biết kinh tế chính trị Marx Lenin, thảo xây dựng đảng và thuộc lịch sử đảng. Trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ông Bùi Trinh, một chuyên gia kinh tế, vừa mới cảnh báo, đồng bằng sông Cửu Long ốm thì cả nước cũng yếu, kèm theo khá nhiều dẫn chứng. Giữa lúc đồng bằng sông Cửu Long đang trải qua giai đoạn nước sôi lửa bỏng, nhưng dường như hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam chỉ bận tâm đến chuyện làm sao để COVID-19 không ảnh hưởng đến khả năng đạt chỉ tiêu tăng trưởng đã được đề ra cho năm nay. Nên ông Trinh mới lưu ý, môi trường ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế nếu chỉ lao vào tăng trưởng GDP sẽ có những hậu quả nghiêm trọng về môi trường, từ đó ảnh hưởng ngược lại đến niềm say mê GDP. Tương lai của đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, tương lai của Việt Nam nói chung khiến người ta mong các viên chức hữu trách sẽ tỉnh ra, ngộ được đâu là chính, đâu là phụ, ở vị trí lãnh đạo quốc gia, dân tộc nên xem cái gì là ưu tiên hàng đầu. Nhưng trước giờ, những phân tích, cảnh báo như phân tích cảnh báo của ông Bùi Trinh không phải là ít và dù hết sức rõ ràng, những phân tích cảnh báo ấy vẫn chỉ như những cơn gió thổi qua một căn nhà trống. Thành ra mong thì cứ mong, còn thở, còn nên hy vọng, dẫu không chắc các thành viên Bộ Chính trị, lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo Quốc hội, thành viên Chính phủ có khả năng hiểu được những điều vốn hết sức đơn giản đó.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.